đi dạy chỗ này chỗ kia rồi vậy đó, rồi nói mình là sư phụ là mình đã kinh nghiệm cái này cái kia rồi vậy đó. Thì nhân cái lúc đó vị đó trở lại ở miền Tây này tu dưỡng, thì thầy thuyết cái bài pháp này và thầy thuyết đúng lúc sắp sửa bà con sắp phải đi về. Thành ra sư nói lý do tại sao mà sư đọc cái lời này cho quý vị nghe, là bởi vì quý vị cũng sẽ đi về và người ta cũng sẽ nhờ quý vị chỉ dẫn của mình chỉ nghe. Thứ đề là ngã mạn. Khi chúng ta nói cái chi thúc đẩy chúng ta nói, thầy đặt câu hỏi gì? Khi quý vị nói cái chi thúc đẩy quý vị nói, tâm nào sử dụng thúc đẩy chúng ta nói, những tâm sở này thật là khó vi tế, rất là vi tế. Nó đòi hỏi hành giả phải có tâm định và tâm niệm rất mạnh để nhận thấy được. Thầy nói là khi mình nói cho ai một cái gì đó, mình phải đặt cái câu hỏi mình tại sao mình nói câu đó, mà tại sao cái chi số việc mình nói. Và cái này nó rất là vi tế, đòi hỏi hành giả phải tu niệm mới thấy. Một đôi khi chúng ta tưởng mình nói vì lý do này, nhưng trong thực tế những cái tâm đứng đằng sau nó thúc mình nói tại những tâm khác. Mình nghĩ là mình nói cái chân thật, mình muốn giúp đỡ người này người kia, là mình nói để mà mình duy trì cái này cái kia, là mình muốn rất mục đích, ngoài ra rất là cao thượng, nhưng mà đằng sau nó có những cái tâm khác nó thúc đẩy mình. Trong sự thực tập của chúng ta, điều quan trọng là thấy cho được cái phiền não nằm trong tâm mình. Chúng ta thường, đa số chúng ta lúc tìm pháp chỉ tìm những điều hay và che đi cái dở của mình. Mình càng che đẩy bao nhiêu, mình càng trục lùi bấy nhiêu trong sự thiền tập. Vì phiền não mình càng lẩn tránh nó càng quậy phá mình, không nói ra lấy cái dở. Thì thầy đâu có biết, chỉ giúp mình là ông ấy. Khi mà mình tìm pháp mà mình chỉ nói những điều hay thôi mà mình quên những điều dở, là mình thúc phụ tới bản ngã của mình rồi đó. Và thứ nhất là tâm mình đã ngã mạn, và thứ hai nữa tôi không biết ở đâu mà tôi say sở mà tôi chỉ cho quý vị. Mình không hỏi sau một thời gian thiền tập tôi đã được kinh nghiệm được cái gì tốt đẹp, mà đặt được câu hỏi trở lại. Thầy nói khi mà mình đi về rồi đó, mình đừng nói cha tôi qua miếng điện mấy tháng tôi học được cái gì, tôi học được cái điều gì hay điều tốt. Không, đừng hỏi, mà đặt được câu hỏi lại: những phiền não nào tôi đã cắt được và cần những cái khác, và có những cái khác vẫn còn dính chấp trong tâm. Nghĩa là khi mà tôi đi về, thay vì tôi nói tôi học được thêm được cái gì tốt, thì tôi nói có cái chi mà phiền não trong tâm mình nhờ mấy tháng rồi tôi cắt được không? Cái thói hư tật xấu nào mà tôi đem từ Việt Nam qua, mà trong mấy tháng ở bên Miến Điện tôi thấy được cái tâm xấu của tôi, và bây giờ tôi cố gắng tôi sửa đổi và tôi cải thiện cái tâm của tôi. Nhờ vậy mình sẽ thấy sự thật trong chính tâm mình. Nếu chỉ nói cái tốt không thôi, ngã mạn sẽ sinh khởi. Cái đau khổ, cái xấu xa, cái tội nghiệp là những người có tâm quá ngã mạn không nhận ra điều đó. Nhận được rằng tâm mình đã ngã mạn là một điều rất là khó. Ngay các vị A-na-hàm cũng còn ngã mạn điều đó, nhưng mà các ngài thấy rõ lúc nào thì ngã mạn sinh khởi. Rất khó mà ngăn chặn ngã mạn nó phát sinh, nhưng chúng ta có thể ghi nhận hay biết nó. Có rất nhiều người thật là tội nghiệp, mới tập mới hành thiền được vài tháng là bắt đầu đi chỗ này chỗ kia khoe khoang như là một điều đã biết, một vô vực chúng ta là đại sư phụ. Nếu là người chân thật trong sự thực tập của mình, họ luôn luôn cho rằng: nói thật với quý vị, tôi không biết gì nhiều cho lắm, tôi còn phải học hỏi thêm rất nhiều. Bởi vì sao? Khi tôi học được một điều, tôi hiểu được một điều, còn 99 điều khác nữa tôi chưa hiểu và tôi chưa biết. Thay vì mình về mình nói rằng mình hiểu cái này, biết cái này, tôi xin chia sẻ với quý vị, nhưng mà thật tình không phải chia sẻ, mà mình làm, mình nói với tâm ngã mạn của mình. Thì mình nói: tôi thưa với quý vị, tôi học có một điều, nhưng mà còn 99 điều khác mà tôi chưa có biết, tôi chưa có học được. Bây giờ chúng ta đã có dịp học và thực tập một thiền một thời gian, nghĩa là sau khi quý vị đã học và tập thiền một thời gian rồi, chúng ta muốn chia sẻ, muốn hướng dẫn giúp đỡ người khác, chúng ta bắt đầu với tâm nào này? Bây giờ thầy hỏi đặt cái câu hỏi, bây giờ mình hiểu rồi này, bây giờ mình muốn chia sẻ với ta cái tâm nào? Với tâm chân thật, muốn chia sẻ những cái mình biết mình hay. Khôn lỗi là mình chưa có tập là phải là bậc giác ngộ, cái trí tuệ của mình nó còn quá yếu. Do đó trong khi nói, trong khi trình bày, trong khi mà chia sẻ với người khác, mình mất chánh niệm, ngã mạn chen vô, mình trở nên khoe khoang khoác lác tự cao tự đại, và mình mới nói rằng mình mới mở miệng là phiền não, là ngã mạn, là tham sân si, nó nhảy vô, nó kê tủ đứng tủ ngồi trong miệng của mình. Thế là mình nói thì bắt đầu thiệt chân thật thiệt, nhưng mà từ từ những ngã mạn nó buông tạo ra, tại sao mình thiếu chánh niệm? Chúng ta biết chút đỉnh và bắt đầu nói về cái biết của chúng ta. Chúng ta đâu có biết rằng ngã mạn cũng bắt đầu sinh ra. Đây mình biết chút là mình nói mình biết. Không phải chỉ riêng trong lĩnh vực thiền tập, mà trong bất cứ lĩnh vực nào, khi chúng ta thấy chúng ta biết hơn người khác một chút là ngã mạn đã nằm sẵn để chờ đó rồi.
Cái điều ở đây là ngã mạn nói tôi ta biết. Thật ra tôi ta không biết gì hết, chỉ có trí tuệ biết. Hiểu được như vậy, quý vị thấy có chi đáng khoe là mình biết, có gì có đáng khoe là mình đã hay, có gì đáng khoe là mình đã có sự thực tập tiến bộ, có trí tuệ con này con kia. Thì thầy cũng có nói vậy. Khi tôi tập rồi tôi tới trường pháp với ngài, thầy của tôi ngài thường chú sử với ngài nói ô cái đó là trí tuệ, cái đó là tánh niệm mạnh, mà tôi tưởng là tôi giỏi không à. Thì nói tôi không vậy đó. Rồi từ từ tôi tập lâu tôi hiểu, à thấy ra tâm cái tình cảm như vậy thì tâm mình nó vậy thôi, mà cái này là trí tuệ, là tránh niệm, không phải có tôi ta trong đó, mà tôi nói là đó là tôi giỏi. Thì thầy lặp lại cái điều này đó. Sự thực tập của chúng ta, sự thiền vipassana rất là khó khăn, nó đòi hỏi một sự cố gắng liên tục không ngừng nghỉ, đồng thời liên tục cố gắng mà phải giữ tâm mình cho thoải mái. Ví dụ ngồi một cái nhấc cánh tay lên, phải biết cánh tay nhấc chưa đủ, còn phải ghi nhận những cảm giác khi tay đưa lên. Những cảm giác này sinh khởi và hoại diệt cùng một lúc với tâm biết. Nếu mình chỉ quan sát hời hợt thì tuệ giác nào mà sinh? Nếu chỉ quan sát hời hợt, tuệ giác không bao giờ sinh khởi lên được cái tâm này. Thầy nói nội mình nhấc một cánh tay không thôi đó, mình không phải là mình chỉ biết nhấc cánh tay không thôi. Nếu mình chỉ biết nhấc cánh tay không thôi, tức là cái tính niệm của mình nó còn hời hợt. Mà khi cánh tay đưa lên, mình phải biết rằng nó có trong đó, nó có những cảm giác, và đồng thời có tâm hay biết nữa. Hai cái này nó sanh khởi hoại diệt một lúc. Nếu chỉ quan sát một cách hời hợt thì tuệ giác không bao giờ sanh khởi. Hãy để qua một đôi ly chuyện đắc đạo rất quá. Thử cái chuyện mà nhấn chất cánh tay lên, quý vị có quan sát có tới nơi tới chốn không thôi. Như tôi vừa nói không, nghĩa là có thấy được cái tâm hay biết, đồng thời cái cảm giác nó thay đổi một cách liên tục không? Nếu mà không có, để qua một bên đi, chuyện đắc đạo đắc quả còn xa xôi vời vợi lắm. Nói ra sự quý vị thất vọng, nhưng cái đó là sự thật. Ông nói đôi khi tôi không dám nói cho quý vị nghe, quý vị cái đường sự thực tập nó quá xa xôi, có mịt mù đi. Nó đòi hỏi mình nhiều cái sự cái bằng là kiên trì bền bỉ chịu đựng, chứ không phải là mình mới tập một chút là mình được đâu. Thành ra nói sự quý vị buồn, quý vị nản chí, nhưng mà cái đó là sự thật. Giống như như một người cầm hai cục đá đập hay mài với nhau cho đến chừng nào nó nóng đến độ nhá lửa, cái tinh tấn ấy thật là phi thường. Tinh tấn mà đập cứ mài hai cục đá cho ra lửa, ước muốn rất là quyết liệt và không ngăn cản nổi. Cái người mà làm cái chuyện đó là người có cái chanh đá đó, ước nguyện rất là cao. Người mà tâm đã hướng về niết bàn thì ấy không còn lý một cái gì bên ngoài, họ không bao giờ ngừng nghỉ, không gián đoạn trong kiên, họ luôn luôn kiên trì nỗ lực đạt cái tới mục đích. Và những người này không bao giờ muốn hóa cái gì nữa đó. Quý vị thấy cái người mà thật sự mà tâm của họ mà hướng về cái sự tu niệm, hướng về mà đạo quả rồi, họ không còn muốn hóa gì nữa. Nếu chúng ta mài hai cục đá quẹt chúng vào nhau cho đến khi có lửa, mà làm một lúc thì chúng ta nghĩ, quẹt một hơi thì chúng ta bỏ đó, chúng ta đi, nếu thoải mái quá lúc làm lúc nghĩ thì biết chừng nào mà chúng ta có lửa đây. Thoải mái là thái độ của tâm, tôi không biết tôi có đạt được cái gì không, hay có đạt được cái chi cũng không thành vấn đề. Vấn đề hiện tại bây giờ trước mắt tôi là chỉ nỗ lực duy trì tánh niệm và sống trong hiện tại. Ông nói cái nỗ lực của cái người mà cầm hai cục đá mà quẹt quẹt mà chính là ra lửa, cái nỗ lực nó phi thường như đúng đó. Trong cái chơi nó đòi quá rất nhiều công phu. Thành ra đừng có mong, đừng có đợi cái gì hết trơn á, hãy sống trong hiện tại này. Không cần biết là tôi được cái gì hết, mà cái chuyện trước mắt tôi phải làm sao duy trì tánh niệm thôi, sống trong hiện tại thì duy trì tánh niệm thôi. Không cần mong đợi cái gì hết. Nếu có ai đến với bạn và nói cho các bạn biết rằng họ đã đắc cái này đắc cái nọ, đừng có bao giờ tin vào những điều gì người này nói. Ông dặn mình vậy đó. Ông nói những người nào mà tới mà nói với bạn họ đắc cái này đắc cái kia, thì quý vị nói với cái gì là sao? Quý vị nói đắc cái gì, đắc cái quả gì, đắc quá đắc à? Mà họ trở lại họ tám diện một tay là quý vị chắc là họ đắc giả rồi đấy. Nghĩa là do cái phản ứng của người đó biết rằng là cái người đó không phải là tu viện, không có phép đắc cái gì hết. Họ chỉ nói thôi. Bởi vì sao? Khi mình nói họ trả lời mình, họ phản ứng rất là dữ dội. Những người được thật sự, có được thật sự không bao giờ nói chi hết, vì họ tự thấy rằng những gì họ có được thật là quý, thật là hiếm, nhưng vẫn còn quá nhiều chuyện khác để mà làm. Thế khi mà mình có được quý quá rồi, nó hiếm quá rồi, mà nói với người ta chi, rồi còn nhiều chuyện phải làm nữa, nói ra được lợi gì đây, trong khi con đường đi trước mặt còn quá xa. Hơn nữa nói ra làm cho ngã mạn sinh khởi, mà khi mà ngã mạn sinh khởi nó làm cho con đường, nó sẽ chặn con đường tiến bộ, nó sẽ làm cho cái sự tiến bộ của mình nó trì trệ, nó không còn đi nhanh hơn nữa. Nói ra ta không hiểu, nói ra không có lợi gì hết, có biết không ra nhiều chuyện phải làm nữa, mà không lợi, mà không có được cái gì hết trơn, mà còn làm cho mình cái ngã mạn để làm cho sự thực tập của mình nó trì trệ nữa. Chúng ta phải thực tế để không tin họ, tất những cái người mà tự khoe khoang là mình đã đắc đạo đắc quả đó. Những người khi tán dương những người này, mình đã một cách vô tình giết họ. Bởi vì sao? Những gì họ nói là do tâm ngã mạn thúc đẩy. Bây giờ được người khác khen, họ gần như mù, họ gần như biết, họ không bao giờ chịu nhìn rõ tâm của họ để thay đổi một cách. Thì cái người nào mà nói vậy mà là họ đắc đạo đắc quả, một cái gì khen của họ, cái gì giết ra đó. Tại sao? Họ đã ngã mạn rồi, một cái gì còn thổi thêm nữa mà nữa. Họ mù rồi, họ không biết cái gì rồi, còn quý vị còn bưng họ lên nữa, đã chết, họ sẽ không bao giờ thay đổi nữa. Mình là ai, trí tuệ của mình đến ngang nào để xét đoán một người đã giác ngộ hay chưa? Thường một số hành giả khi mà đi qua tu niệm thường thường hỏi phải nhau đắc đến tuệ mấy rồi. Ví dụ như có nhìn có người hành giả lại hỏi Phật sư, hỏi sư có tin là thầy của mình đã đắc đạo đắc quả của đạo hồn chưa? Hỏi sư vậy, phải thẳng sư vậy. Sư hỏi tại sao mà cô nói vậy? Nói là tại vì là cái người mà ở gần gũi thầy nhất á, hồi trước nói với tôi, đây sư xin để gọi là vô danh cái người đó là người nào, cái cô đó, cô nói với sư đó, cái người mà gần gũi cái ông thầy này nhất á, ông nói rằng á là cái ông thầy này hồi xưa tôi nghĩ rằng là ông đắc đạo quả tôi đạo hồn, mà bây giờ có những điều mà tôi phải tự hỏi lại, có phải là ông đắc đạo đắc quả thật sự không? Thì bây giờ sư là người ở đây với thầy mấy năm rồi, thầy sư có nghĩ rằng là thầy là người đắc đạo đắc quả không? Hỏi sư như vậy. Sư nói cái thứ nhất á, là nếu mà sư mà biết mà thầy mà đắc đạo đắc quả, chắc là sư cũng đắc quả đắc đạo chứ bự hơn nên nó nói không được chứ. Cái làm sao mà sư mà tu mà lơ mơ như vậy mà sao mà dám nói ông thầy đắc đạo đắc quả chứ? Là cái thứ nhất. Và cái thứ hai đó, có một điều á mà sư thấy rõ ràng là sư nói với cô đó là sư biết cô rất là lâu rồi. Sư nói từ ngày tới đây tôi học thầy học được rất là nhiều chuyện. Học một cái chuyện rất lớn là thầy nhắc nhở tôi rằng á, đi về tôi nhớ rằng sư biết mất có một điều, còn 99 điều khác nữa sư biết, sư phải nhớ, sư phải trở lại, sư cứ niệm nữa. Rồi biết nhiêu đó không, là tôi thấy ông là cũng một người rất là kinh nghiệm, ông mới nói câu đó. Bởi vì ông nói chính cá nhân tôi cũng thấy tôi rất nhiều việc não, tâm tôi không bao giờ được yên. Thành ra sư cũng phải nhớ như vậy. Biết được một điều còn 99 điều nữa khác, cái đường đi dài lắm sư ạ, phải trở lại nữa. Thì nội biết nhiêu đó thôi là tôi nghĩ là ông cũng là người có kinh nghiệm. Còn nói thì ông đắc cái nào tôi cũng không biết, bị tôi đắc đâu mà tôi biết. Mình nói mình là ai, trí tuệ mình đến đâu để mình xét đoán một người đã giác ngộ, một người đã giác ngộ hay chưa, mình có trí tuệ không để mình xét rằng người ấy đã giác ngộ hay chưa. Mình nói qua cái sự suy nghĩ của mình thôi, và sự suy nghĩ ấy dựa vào một sự kiện nào chắc chắn cụ thể. Mình nói là mình dựa vào toàn cái chuyện sự suy nghĩ của mình không thôi, mình suy nghĩ thì đâu có chắc chắn. Mình chỉ nói những chuyện vô bổ, không lợi ích gì cả, không những không lợi ích mà còn tác hại, bởi nó vô cùng tai hại nữa. Lời khuyên của thầy và của tôi đây này là chúng ta cố gắng thực tập, nỗ lực cải thiện pháp hành của mình, sống cho đơn giản và chân thật, hiểu cho thật cận kẽ bản chất của tâm mình, không lý vào chuyện của người khác. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nói về phiền não, mà thầy năm này thầy nói á, phiền não cái chuyện năm này đó, thầy chỉ nói về vấn đề lý thuyết nhiều hơn. Nhưng mà năm ngoái đó thì thầy kể nhiều chuyện nghe cũng rất là gọi là giúp cho mình hiểu cái vấn đề nó rõ ràng hơn. Thành ra sư sẽ đọc cái phần này, rồi sư lấy cái phần mà năm, không phải năm ngoái mà cách đây hai năm á, năm 2002 đó, thầy nói về vấn đề phiền não nữa. Trước tiên cái chữ phiền não đó, thường thường Việt Nam mình nghe nói ôi sư ơi có chuyện phiền não, tức là chuyện mình bực á, là chuyện phiền não. Mà thiệt ra phiền não là cái gì cũng phiền não hết trơn, ăn ngon cũng phiền não nữa, bị tham sân si mà. Thành ra cái chữ mình nói phiền não vậy đó, đôi khi sư dịch sư nói phiền não là cái thầy không hiểu, mà phải nói là dukkha đó. Mình miếng điểm mình nói chuyện thờ hôm nay tôi có cái chuyện phiền não, tức là làm chuyện tôi bực mình á, là phải nói với thầy cái chữ dukkha đó thì mới hiểu. Hồi trước sư không biết, sư nói chữ phiền não, thành ra thầy không lãnh hội được. Thì thầy nói khi mà phiền não nó sanh khởi, mình đừng có chạy, đừng có tránh né, mà phải có thái độ chân chánh, và mình phải đối diện với phiền não. Thì nhờ vậy mình mới học rồi mình mới đối phó làm sao mới được, còn mình chạy hoài là mình chết. Phiền não đây này, một cái khác nữa là mà thầy hay nói phiền não có bứng được tận gốc rễ trong tâm mình hay không, điều đó không quan trọng đó. Mình khi nào mình ngồi thiền mình thấy tâm mình phiền não, nó có đúng chuyện mình phiền não quá rồi mình bực bội, ông nói vậy chưa bứng gốc rễ được đâu. Khi phiền não đến, điều cần hiểu đây không phải là phiền não của ta, thì quý vị biết đây là một cái sự hiểu biết rất là cao đó. đây chỉ là một trạng thái tâm, không có ai trong này hết, không có tôi, không có ta, khi có duyên thì nó tới, khi hết duyên thì nó mất. Nhưng mà làm sao mà mình hiểu cái này? Họ tới một cái là mình nghĩa là mình nổi cơn. Nó không đến để quậy phá cái sự tu niệm của mình. Khi mình có trí tuệ hiểu rõ bản chất của nó là nó biến mất ngay. Chỉ cần tu để hiểu bản chất của nó là tự nhiên nó đi chỗ khác. Phiền não đến nhưng mình không hay biết vì mình không có chánh niệm, mình không quan sát tâm mình cách đúng mức, không bực tức vì không thấy phiền não đến, chuyện quá khứ cho nó qua bên, biết gì đang xảy ra là được rồi. Thầy nói bây giờ hồi nãy người ta nói rồi mình nổi tức rồi mình bực, mình nói lại tầm bậy tầm bạ rồi vậy đó, bây giờ ngồi nó trả hối, nó bực bội, trời ơi, nãy mình tu hành sao mình nói vậy, ông nói thôi chuyện qua đó, bây giờ sống trong hiện tại thôi. Một đôi khi vì hành giả quá chú tâm vào đối tượng trong thân, cho nên mình không canh chỉnh cái tâm của mình, do đó phiền não nó sanh khởi. Do đó ông nói tôi dặn hoài cái gì cứ quay tâm là vậy đó, vì quý vị cứ coi trong thân, quý vị không để ý tâm, tự nhiên phiền não sanh khởi. Sớm hay muộn không thành vấn đề, nghĩa là quý vị khám phá ra phiền não nó tới sớm hay muộn không thành vấn đề. Nội dung của phiền não là như thế nào cũng không để ý tới nữa, buồn thương giận ghét tham là cái gì đó không thành vấn đề, chỉ hay biết cho nó đi qua vậy là xong. Bị nó xong rồi, mình ngồi đó mà mình rực rãi với tâm mình sao được. Phiền não có thể sanh khởi bởi hai lý do. Thứ nhất là khi mình ngồi, mình không chánh niệm, tâm nó bắt cảnh bên ngoài, làm cho phiền não nó nổi dậy. Ví dụ mình, mấy cô qua đây trình pháp nói thấy cảnh đồng quê làm cho con nhớ nhà Việt Nam, hay là con thấy con ta nhớ con mình, chuyện này chuyện kia, đủ thứ chuyện. Thứ nhất là phiền não có thể sanh khởi bởi vì bắt cảnh nó bên ngoài. Phiền não có thể sinh khởi bởi mình sống nhớ ký ức, mình sống trở lại, mình nhớ người ta nói cái gì làm cho mình bực, nhớ hình ảnh của ai làm cho mình tâm mình vui buồn, thì hai cái lý do cho phiền não nó sinh khởi. Thì cho dù thầy nói cái cảnh ở bên ngoài hay bên trong, điểm chính là phiền não nó đã ngu ngầm rồi, thì bây giờ nó gặp chuyện là tự nhiên nó sinh khởi ra, nghĩa là nó đã nằm trong này rồi, bây giờ mình mở một cái là tự nhiên nó sạc ra thôi. Để thật sự tận diệt những phiền não tham sân si ở trong tâm của mình phải tu niệm rất là nhiều, có trình độ tu chứng khá cao mới dẹp nó được. Hiện tại chỉ nên chú tâm học phương thức quan sát để hiểu bản chất của danh sắc, hiểu sự sinh hoạt của tâm. Hễ suy nghĩ thì xúc động sanh khởi, thầy nói đấy, sinh hoạt của tâm là vậy đó. Hễ quý vị không có chánh niệm, quý vị suy nghĩ là tự nhiên xúc động sinh khởi đó. Mình tập chánh niệm để mình hiểu mấy cái đó, hay là mình hỏi tâm, mình thấy sinh hoạt của tâm, ví dụ như tâm đây là tâm suy nghĩ này, tâm này nó đang nhớ này, tâm tưởng này, đó là những sinh hoạt của tâm đó, và không còn bị vướng vào cái quan điểm đây là tâm tôi, đây là tôi suy nghĩ, là tôi tham tôi sân. Như vậy thầy nó có hai chuyện: thứ nhất là mình hiểu sinh hoạt của tâm, và cái thứ hai nữa mình đừng vướng vào cái khái niệm tôi ta. Sinh hoạt của tâm là sao? Ví dụ như mình thấy rõ ràng ấy, mình không chánh niệm, mình suy nghĩ là tâm xúc động tới nó trả nó lại. Và cái thứ hai nữa là mình hễ mình đem cái tôi tao vào trong đó là mình khổ. Thầy kể một cái chuyện liên quan tới một vị thiền sinh nữ vô hành thiền mà cứ gặp bao nhiêu chuyện khó khăn, vì cô này mặc cảm vì những tư tưởng đen tối của mình. Thầy nói gì, cô này cô ngồi và tâm cô nó cứ khổ vì cái chuyện cô nghĩ. Thường thường á, thầy nói thường thường bên nữ là khổ vì cái gì không biết, nhưng mà cái ý nghĩ mà về vấn đề mà ái dục á là cái làm cho họ khổ sở lắm. Thì cô cứ nói tại vì sao mà không ai nghĩ trong con mình tôi nghĩ à? Cô cứ mặc cảm như vậy hoài, và thầy nói trời biết đủ mọi thứ cách mà không có giúp cô được. Thì cô cuối cùng cái thầy nói thôi bây giờ nghe tôi nói cho cô một lần chót nữa, là tâm là tâm thôi, cô hiểu không hiểu lần này là thôi tôi buông tay. Mà thầy nói trời, mình thầy đi đâu thầy cũng nhớ không biết có cách nào giúp cô này không. Mà thầy nói lần đó không biết sao mà làm như cái duyên cô tới, chứ nói tâm là tâm thì kinh cô hiểu. Cô không còn có ý nghĩ xấu trong tâm nữa, và cô tiếp tục có hành thiền được. Thì thầy nói trong thực tế mình nhớ rằng là có nhiều cái người mà tâm họ có rất cái ý nghĩ không tốt trong đầu rất nhiều cái lắm, nhưng mà không ai nói ra thôi, bị mắc cỡ sao nói ra được. Và có những cái ý nghĩ mà nó ghê gớm như thế này, thầy kể một vài chuyện cho mình nghe. À, một cái ông đó, ông tới hành thiền đấy, ông nhắm hành thiền. Tại sao quý vị biết không? Ông dọn cái tượng Phật đó, là ông muốn lấy cái búa ông gõ cái trên mặt đó. Nói vậy. Ông nói tôi thấy tới ông Phật là tôi muốn bột, là tôi lấy cây đập đầu ông, mà thứ hai nữa là tôi ôm tôi dục ra cửa sổ. Mà cái ý nghĩa nó cứ vậy hoài. Thành ra thầy nói, nó suy nghĩ là suy nghĩ thôi, bỏ qua nữa. Nhưng mà rồi cuối cùng thầy nói, ông không tu được lâu, luôn thời gian thì bỏ ông đi, ông nói bị việc bây giờ nó mạnh quá, lỡ mà tôi lên trên đó mà tôi thấy ông Phật mà tôi làm thiệt thì chắc là tôi mang tội lắm, bỏ đi về. Thầy nói lần đó giúp không được. Thì có một cái cô khác nữa, khi nào cũng vậy, thế mà thấy mà gặp hòa thượng á là tâm nó xuống nó lại, hòa thượng thường thường nó con cái bồn này nhổ thường đau cổ gì không biết, là họ miếng điện họ có cái thói quen vậy đó, cái ông bồ để bên cạnh mình nhổ. Cô nói hết cái lời lần tôi thấy hòa thượng là tôi mới lấy cái ông bồ tôi đổ đầu hòa thượng. Có nhiều cái nghĩ điên rồ như vậy, thành ra cô cũng sợ quá, cô cuối cùng cô cũng bỏ. Rồi thầy nói một cái thiền sinh nữ khác mà về đây người Việt Nam đó, thì tới đây thì hành thiền rồi tâm nó cứ nghĩ cái vấn đề mà tại sao mà chư tăng như bác mà mình tu không được, thì cái này chắc là quý vị nghe rồi. Cô cứ cao cử trung tâm, thấy mấy sư đi bác, mấy sư đi lấy bác rồi ngoài trời mưa được cực khổ mà mình tu không được, mà ngồi nó cứ trạo tới trạo lui chuyện này chuyện kia, nó nghĩ tầm bậy tầm bạ xong. Thì thầy khuyên mày nói ý nghĩ là ý nghĩ rồi, cô chịu không được. À, cuối cùng thì cô bỏ, cô đi về. Đây. Với phiền não không nên xem thường mà phải luôn luôn cẩn trọng. Phiền não không nên xem thường. Ví dụ như có một số vị tu niệm được, quý vị thấy tự nhiên được khi tham nó sanh khởi, tự nhiên mình niệm được một vài lần thấy là vượt qua, bắt đầu mình ý đó. Hay là ví dụ chẳng hạn như mình ngồi đôi khi mình thấy xúc động nó sanh khởi, rồi mình niệm được một vài lần mình nghĩ lần này là xúc động không bao giờ đụng tới mình được nó rồi. Nhưng mà không phải đâu. Với phiền não thầy nói mình phải cẩn thận. Tâm của mình là trú xứ của phiền não, nó đã chiếm cứ cái chốt này từ lâu lắm rồi. Trong khi mình đang tu niệm, định và niệm của mình có mạnh, thành ra phiền não nó tạm thời nó rời cái chỗ của nó thôi. Cái trú xứ, cái tâm của mình là cái trú xứ của nó ở đây không biết đời nào kiếp nào rồi, thành ra là cái chỗ quen thuộc của nó rồi. Mà mình khi mình tu hành thì có định, có niệm, có sự hiểu biết, nó tạm thời nó phải rút lui, nó thua mình đó. Nhưng mà bản chất của phiền não là vô cùng tinh quái và khôn lanh, nó rút lui thôi, nhưng mà nó ở ngoài đó nó chờ mình. Thế mà mình mà lơ mơ mà mình không chánh nghiệp là nó nhào vô, nó chiếm chỗ lại của nó, bởi vì đó là cái trú xứ của nó. Do đó khi thắng phiền não được một lần, ta hết phải dốc lòng tu niệm bằng cách duy trì chánh niệm để thắng nó thêm những lần khác nữa. Dần dà quý hành giả sẽ có cái thói quen tốt, cái thói quen thắng phiền não nó tốt, nó bắt đầu nó bám rễ. Tâm chúng ta mạnh mẽ hơn, mình có cái sự tin tưởng ở chính mình hơn, lần sau phiền não nó tới mình chỉ cần nhìn một cái là nó bỏ nó đi. Thì thầy nói đừng có khi thường nó, mà mình cứ ráng mình duy trì chánh niệm mà thôi. Với phiền não ta phải chịu khó kiên trì, phải kiên nhẫn, phải bền chí, phải nhớ là đừng có bao giờ bỏ cuộc. Phiền não không ở ngoài mà nó vô, mà phiền não trong tâm của mình sinh ra. Có một vị hành giả thưa với thầy rằng khi mà phiền não nó tới phải coi thử phiền não nó ở ngoài vô hay ở trong ra. Thì thầy nói cái đó là đúng, phiền não là từ trong tâm mình không. Trong cuộc sống thường ngày, giao tiếp với những người chung quanh, phiền não rất nhiều, ta phải cố bám giữ cho chặt chẽ những thiện pháp nào đã có, đừng lơi là buông lỏng. Như trong chiến trận, khi một chiếm cứ được một điểm quan trọng, phải tử thủ, không cho địch tái chiếm. Giống như người đi đánh giặc vậy đó, lính là họ chiếm được cái điểm nào rồi là họ phải giữ thật chặt, không cho địch cùng nó chiếm. Thái độ của người tu niệm là phải kiên trì tiến bước đi tới, chứ đừng chứ không thể trở lui. Vả lại, khi đã đạt được một sự hiểu biết sâu sắc rồi, quý vị không thể nào trở lui được nữa. Đó, thì nói cái này là như thế nào? Tại sao mà khi mà đã kinh nghiệm một thời gian rồi, tâm của mình nó không có muốn trở lui? Thì năm 2001 á, thầy lấy một ví dụ, nói là ví dụ như quý vị tu hành một thời gian lâu rồi, cái tâm thức của quý vị nó càng ngày nó càng cao lên. Do đó mà có những cái chuyện mà quý vị không bao giờ dám làm nữa đâu. Hồi xưa là quý vị làm mà bây giờ quý vị không làm á. Như vậy thì lấy cái dưỡng trình này, nó sẽ đi tới hoài. Hết càng tu bao nhiêu, nó càng tâm càng trong sạch bấy nhiêu, là nó cứ đi tới không bao giờ nó tuột lui trở lại. Thì xin thầy cho một ví dụ. Thì thầy nói lấy ví dụ chẳng hạn như bây giờ đó, cái gì nào mà biết cái hầm mà chứa phẩm không, nó rất là dơ phải không? Bây giờ mình lót xuống dưới đó, thúi biết là bao nhiêu. Bây giờ có người họ kêu mình lên, họ tắm rửa cho sạch sẽ, họ thức dầu thơm trên đầu đó, cái gì có dám chung xuống nữa không? Như thế nào thì mình cũng vậy. Thì một khi mà tâm của mình nó được trong sạch nhờ cái sự tu niệm rồi đó, mình thấy chuyện nào mình gớm ghê lắm, gớm xin lỗi người ta, giống người ta gớm thẳng vậy đó, là ta không dám làm nữa. Vì vậy thường thường người ta nói đó, mấy ông nào mà cái bằng ông hoàng á, tức là mấy ông mà xuất gia một thời gian rồi mà hoàn tục á, đã đi ra đời là thế nào cũng bị chúng bóp cổ à. Tại vì sao? Có nhiều chuyện bây giờ mình không dám làm nữa. mình không phải như người thế gian đâu, họ muốn làm gì làm, còn mình có những kiểu mình ớn rồi, mình sợ rồi. Thành ra thôi, cái lời khuyên là nhớ ở trong này ráng tu đi, đừng có bỏ cái đời tương giao. Đó là cái năm này, bây giờ mời quý vị nghe hai cái đề tài mà thầy giảng năm ngoái. Bài giảng này sư thỉnh thoảng sẽ đem về bên Việt Nam sư giảng, rồi bà con bên Việt Nam ta nghe ta thích cho lắm. Thì bây giờ mời quý vị nghe cái đề tài đó gọi là đúng cảnh sàn áo đây quý vị. Khi gặp những chuyện khó khăn, lúc giao tiếp với người khác, tâm tham hay tâm sân sinh khởi, mình nên lấy đó làm bài học. Và đây là cái cơ hội tốt để mình kiểm tra xem phiền não trong tâm mình ít hay nhiều. Thầy nói là khi mà đúng cảnh là nhớ phải là lấy cái đó làm bài học, đừng có chán nản. Thì sẵn đây thì kể một cái câu chuyện. Thầy nói là có một cái cô đó, cô hành giả của thiền sinh, cô tới đây cô tập thiền, mà cô tập chừng tháng cô đi về. Thì cái thường thường á, khi mà trước họ đi về á, nếu cô đi lên trên văn phòng á, mới gọi gia đình đem xe tới, hay là gọi người nhà làm sao đó, hay là kiếm cái phương tiện để mà đi về. Thì cô đó thầy nói là cô tu hành đàng hoàng tử tế lắm, nhưng mà cái ông văn phòng á, ông cũng hơi cà chua, ông dòm gà hóa cước. Cái cô này là mới tu cả tháng rồi, bây giờ mới xuống văn phòng xin kêu điện thoại một lần, mà ông dòm cái sao ông tưởng là cái cô hay xuống kêu ông rầy cô này. Ôi ông nói những lời rất là nặng. Ông đó mà khi mà ông nổi sân là ông nói, thì cô này đó biết ông này hiểu lầm để cố gắng phân bua, nhưng mà cô này cần phân bua bao nhiêu ông cần nói tới bấy nhiêu. Thì cô khóc quá trời đất ở dưới văn phòng ấy. Rồi cái hôm đó là đáng lẽ là cô đi về rồi, mà cô còn ở lại có gặp thầy cô tình pháp để cô mét ông đó. Cô kể tội cái ông đó. Ông lên cái gặp thầy, cái cô thầy hỏi tại sao khóc lắm, cái cô kể gì vậy đó. Cái thầy nói xuống cảm ơn ông đi. Cô này trời cũng đâm tức mà sao ông thầy nói xuống cảm ơn. Thầy nói tôi á là dạy, còn ông đó là cho cái gì thi đó, ông đó cho cô thi đó. Bây giờ tôi dạy đừng phiền não, đừng phiền não, có tâm tới niệm. Còn cô xuống cô gặp ông kia, ông làm cho một tăng, cái cô hết niệm cô làm, ông rung rung cô khóc lóc như vậy là cô rớt đài rồi, cô thi rớt rồi. Xuống cảm ơn ông đi, ông đó là thầy trách nhiệm của cô đó, còn tôi chỉ dạy thiền thôi,
tôi chỉ dạy pháp hành, cuộc đời sẽ trắc nghiệm pháp của quý vị. Một khi thực tập trên pháp đường, một đôi khi thực tập trên pháp đường chúng ta ít thấy pháp, thỉnh thoảng chỉ có một vài người làm ồn, hay một vài người đi kinh hành ầm ầm, hay là xông vào mình làm cho mình bực tức, hoặc là đôi khi họ định họ ở làm cho mình bực bội. Tất cả những cái đó là ông ấy không ăn nhầm gì hết. Cái cuộc đời đó mới ghê gớm. Quý vị tu rồi đây rồi mà quý vị mà sách quá đi về đó, khi mà ra khỏi chùa là hồ hởi lắm, mà khi mà bước lên máy bay rồi mà về tới xứ Việt Nam là quý vị thấy là bắt đầu cái ông sôi sách. Ông ấy lúc bây giờ là hành giả giống như con cua mà sắp sửa nó bỏ lên trên nó nướng này đó. Vì sao quý vị ở này yên quá, mấy tháng trời quý vị ăn rồi biết niệm không là đâu có ai lo. Bây giờ về tới nơi ra đầu kiềm não đứng chờ sẵn ấy, thì quý vị giống như con cua ta để lên trên ta nướng. Bây giờ thầy lấy một cái hình ảnh rất là hay nói về vấn đề mà cái người tu hành. Thì ông nói giống như một cái bình, một cái chậu, là một cái tô bằng đồ đất sét, bằng đồ gốm. Trước hết phải nhồi, phải bóp, phải nặng, phải nhào cái đất cho nhuyễn, là quý vị là cục đất ha. Phải nhồi, phải bóp nè, quý vị thấy là hai cái rồi, bây giờ nặng nè, rồi nhào nữa cho nó nhuyễn. Mà khi nó bắt đầu thành hình rồi, phải gọt, phải đẻo, phải chà láng, rồi bỏ vô lửa nung cho thật nóng. Mà khi nó xong xuôi rồi, phải đem ra nó gọt, tìm cong cong cong, phải đem xài được. Mình tu hành cũng vậy, có nhiều gian nan khổ cực thử thách mới đạt được đạo. Do đó ai chọc mình giận, đó là người ân nhân của mình, chính họ trợ duyên để mình tập cái hạnh nhẫn nại ba la mật. Những kinh nghiệm quý báu mà thiền sinh gặt hái ở trường thiền, cho dù có hay, có sâu xa bao nhiêu cũng không bằng sự áp dụng của nó trong đời sống hàng ngày. Đó vì lý do sao mà đuổi quý vị về là vậy đó. Thầy cứ 6 tháng là ông bắt đầu ông cầm nhầm thứ, muốn hất muốn đuổi quý vị. Thầy không đuổi nhưng mà thầy làm cái bộ ông cái mùng như vậy là vậy, là cái kiểu mình chán mình bỏ đi về. Có nhiều người đã sư thấy đó, lúc đầu chưa về đâu thấy ông thầy bắn cho hai mũi tên, ông sư Trí Dũng bắn một mũi rồi thêm thầy cho thêm một viên đạn nữa thôi, quyết định phải đi về cho rồi, không nói gì đó đấy. Rồi tại sao ông nói trời đất ơi, ở trong này lát cái tự nhiên quý vị trai pháp à, trai là vậy đó, là sao quý vị đâu có thấy phiền não, đây khỏe quá. Suốt ngày ăn rồi lên trường thường, rồi đâu có trình pháp nữa. Thôi kệ, bữa này có rảnh bữa tôi nói chuyện, chứ đâu có trình pháp đâu mà sợ. Ai cũng nói vậy, tôi tha hồ nói chuyện. Thì ông nói vậy đó,
cái sự kinh nghiệm của mình ở thiền thiền viện mà có nhiều bao nhiêu cũng thua ở đời cái chuyện mà phiền não là ghê gớm lắm. Hãy sử dụng nó như là một bài học để lần sau áp dụng trong cuộc sống thực sự mới là điều mà tôi muốn quý vị làm. Nghe là quý vị giỏi à, quý vị tu à, quý vị kinh nghiệm đây à, quý vị trình pháp thì giỏi lắm rồi, bây giờ đem cái đó về áp dụng ngoài đi, nếu mà quý vị mà cũng vượt qua được đó là cái mà tôi muốn đó. Bây giờ một cái bài khác nữa, hành giả trình pháp với thầy nói như thế này: sống với những người một thời, sống với người khác một thời gian lâu, thế nào mình cũng sinh ra bất bình, sinh ra phiền não, sinh ra cái chuyện phiền phức. Tại vì sao? Tôi nghĩ rằng tâm của mỗi người mỗi khác, do đó mà ở lâu thế nào có chuyện phiền phức cả. Hai người ở chung cái phòng thế nào cũng có chuyện phiền phức cả. Còn thân lập nhau bên Việt Nam tóc cái tóc là thế nào đó, bây giờ ở chung một phòng thế nào cũng có cái chuyện lộn xộn à. Ba hồi đóng cửa mở cửa chúng ta làm nhiều cái khổ sở lắm. Đây, bây giờ ông thầy trả lời: bất bình phiền não là hậu quả của một nhân nào đó mà mình chưa có thấy thôi. Ông thầy nói hôm nay mà mình bất bình mình phiền não là tại vì mình đã tạo cái nhân trong quá khứ mà mình không thấy. Người tu niệm hiểu hai chữ vô ngã, mọi sự đều có nhân và quả của nó, nhưng mình không bó tay trước luật nhân quả này. Nếu có trí tuệ mình sẽ hiểu cần phải làm cái gì. Chính vì thiếu trí tuệ cho nên mình mới đau khổ. Đừng lẩn tránh những người chung quanh, nếu có chuyện rắc rối xảy ra nên dùng trí tuệ để biết phải xử sự như thế nào. Khi quý vị sống trong tập thể chung đụng với nhau, thế nào cũng có chuyện phiền não sanh khởi, nhưng mà khi mà có trí tuệ rồi thì sẽ không để cho phiền não nó tác động tâm của mình. Thầy cũng công nhận một điều là khi mà mình sống chung là thế nào cũng phiền não, thương nhau rồi mà ở hoài là thấy cũng có chuyện à. Do đó mà ông nói giờ tu đi, tu để có trí tuệ, lỡ có chuyện phiền não tới thì mình biết ứng xử như thế nào. Tâm xả, khi quý vị có tâm xả mà khi quý vị ở một mình á, không ai chọc phá cái gì hết, ôi tâm quý vị rất là xả. Tâm xả có được khi mình ở một mình, không đụng chạm, không gây gỗ, không phiền phức với ai. Không bằng loại tâm xả mà hành giả có được lúc sống giữa cảnh phiền phức phiền não mà mình không có bị tâm mình bức xúc. Ông khen rất nhiều những người nào mà đây là đi sinh hoạt với chúng mà giữ cái tâm mình yên. Có một lần có một vị hành giả đi qua bên thiền viện, cô đó cô tập một thời gian, sau đó trước khi mà cô về là cô nói chuyện phiền não không à? Mà thầy nói mấy cái đó nó mới đúng, là chính mình thấy cái phiền não của mình rồi mình bắt đầu mới sửa. Tâm xả mà hành giả có được lúc sống giữa cảnh phiền phức phiền não, nghĩa là cho dù hoàn cảnh chung quanh có như thế nào chăng nữa, tâm mình vẫn yên không dao động, đó là tâm xả mình cần vun bồi, đó là chủ đích của sự tu niệm. Thì ông nói quý vị đây mà quý vị nói quý vị có tâm xả thôi, cái đó là không có đấy, không có bao nhiêu đâu. Đi về chùa quý vị, đi về chỗ mà quý vị ở mà quý vị ta chọc quý vị mà quý vị có tâm xả thì đó mới giỏi đó. Hành giả cần phải kinh nghiệm cả hai loại hoàn cảnh, một động một tĩnh. Lúc bây giờ trí tuệ mình mới sinh khởi một cách đầy đủ, như người có hai con mắt phải thấy rõ hơn người chỉ có một mắt đó. Quý vị thấy không, ông thầy thần nói quý vị mà cứ ở tĩnh hoài đó, quý vị không có thấy tâm quý vị, mà quý vị ở động quá tâm lát nó bức xúc quý vị chịu không nổi, thành ra phải cả hai vừa động vừa tĩnh. Do đó mà qua đây hành thiền đuổi về qua trở lại, chứ không phải cho ở hoài. Nếu tâm mình còn yếu mình có thể tạm thời trốn chỗ phiền não, nhưng về sau nên dấn thân vào để học và để kinh nghiệm. Điều cốt yếu là khi đụng phải hoàn cảnh khó khăn mình phải ráng chịu đựng, và lúc bây giờ mình phải thực sự thấy tâm mình như thế nào trong một cái hoàn cảnh thực. Thầy ưa dùng cái chữ thực lắm. Thực là sao? Đôi khi quý vị không có thực đâu. Thầy nói đa số mình là ít khi mà thực lắm, mình giả bộ, mình làm có vẻ là mình toàn đóng kịch không. Tại vì sao? Mình sợ người khác buồn, mình sợ người khác giận, do đó mình đóng kịch bên ta. Thì thầy nói hãy làm cách sao mà để cho thấy thực sự tâm quý vị trong một cái hoàn cảnh thực. Thì lúc bây giờ quý vị mới là thật sự người tu niệm. Nghĩa là trong hoàn cảnh thực là sao? Quý vị có phiền não, tâm quý vị như thế nào? Chứ không phải là quý vị tới thiền viện quý vị tâm xả mà quý vị nói quý vị giỏi. Khi đụng vào thực tế phiền não của cuộc sống, tâm của mình như thế nào, đó là cái điều quan trọng. Khung cảnh của thiền viện không phải là cuộc sống đau khổ bên ngoài. Hãy kiểm tra tâm mình lúc đụng trận với phiền não. Ví dụ như một hành giả người từ trên đại hàng, ông sư này đó, ông qua bên này ông tu mà sư cũng thấy ông tu tích cực lắm, ông đàng hoàng như thế, ít nói chuyện. Vậy mà quý vị biết, ông kể với thầy, ông nói ngày hôm qua đó má tôi gọi điện thoại mà gọi từ bên đại hàng qua,
Rồi khi quải qua thì sư đang hành thiện ở trên á, rồi văn phòng lấy lại cái những giấy nó nói là gì đây, có một người ở trong gia đình của ông á sẽ quải qua trong một tiếng đồng hồ nữa, phải đi xuống để mà nghe điện thoại. Thì sư nói khi mà tôi nghe vậy là tôi rụng rồi tay chân rồi. Ông nói vậy, ông nói tờ cho tôi nghe, tôi cũng biết chuyện gì nữa mà nói ở gia đình nó gấp lắm, trong một tiếng quay lại trở lại. Rồi ông mang xuống, khi mà ông cầm cái điện thoại tờ ấy, ông rung như gì vậy. Thì cuối cùng nghe má ông bên kia nói sao con khỏe không, kêu ông ngủ khùng. Cậu nghe ông kinh phùng, nói trời ơi, mà làm tôi hết hồn hết vía, tôi tưởng có chuyện gì rồi cái kia nọ. Thành ra quý vị thấy ông lên trình pháp với thầy nói trời ơi, ông thua phiền não không biết mấy cú nữa, ở trên thiền đường đã thua phiền não rồi, chạy xuống gặp má nữa. Đặc biệt ông nổi bực mà ông nói phải chi rồi, nói má quậy để hỏi thăm rồi vậy thôi. Ông nói trong binh chắc có lẽ suy nghĩ đặt mấy ông văn phòng ông cũng thêm bớt ông nói chuyện gấp để làm ông này chạy ba chân bốn cẳng xuống ngồi chờ hai tiếng đồng hồ mới quậy lại là con có khỏe không. Trời ơi, ông nổi giá, ông cự bà sao.